rồi lúc mình tu rồi, lúc mình làm sao mình vững tin mình là mình đi đúng một con đường nữa.
Cho nên tại sao khi mà phải hiểu rõ rằng cái con đường nào mới là con đường chánh, chứ mà khứ trượt lưu thanh, tôi động loạn mà tôi hành cái pháp này để tôi càng ngày càng yên ổn, càng nhẹ, là tôi bỏ cái trượt. Trượt là động nhiên, khứ trượt lưu thanh mà trong cái thanh phải hòa thanh, rồi tiến tới cực thanh, mới kêu là con đường đúng. Bây giờ tôi không chịu lo cho tôi, hỏi cái đường nào đúng? Ông trời ông đã lo cho tôi rồi. Lúc tôi giáng sanh là ông trời cũng đã lo cho tôi rồi. Mà tôi không chịu lo cho tôi thì con đường nào mới là đúng? Cho nên giờ phải nghiên cứu trở lại. Đây là tôi tu cho tôi sơ hồn ổn định thần kinh. Tôi làm pháp luân để khai thông ngũ tạng. Tôi phải lo cho tôi. Tôi mới thấy con đường đúng. Một cái phần tôi trượt nhiều quá, động loạn nhiều quá, nghi nan nhiều quá mà không khai triển cho tôi. Hỏi cho đường nào, đường hiện tại của tôi đang có đây đúng không? Cuộc sống tôi đúng không? Cũng không đúng. Tôi phải ở nhờ ở trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Tôi không giải quyết được. Tôi không hiểu đó là cái. Nhưng mà đó là bài học. Khi mà tôi biết đó rồi tôi học, tôi bước qua biển giới. Những cái đó tôi đã giảng rất nhiều. Rồi đây có cơ hội sẽ lấy băng về nghe. Nhiều băng lắm. Nghe thì trong cái tâm thức mà thắc mắc sẽ mở ra. Không còn bị kẹt nữa. Bây giờ ở Việt Nam cũng hơi thiếu điều kiện. Bây giờ thì như là ở đây phong phú lắm. Hả? Sẽ liên lạc với chị Yên để lấy những khung băng về nghe để cho nó mở trí. Trước hết cái pháp lý sẽ rõ rệt. Rồi mới tới hành. Nhà thiếu rõ rệt mà hành nó vọng động thêm.
Nó đừng hỏi là phải chăng mình tìm đúng con đường hay không? Tại vì hiện giờ giả thì lẫn lộn rất là nhiều. Làm sao mà mình từ lúc mình tập cho đến mình thí nghiệm bất cứ một môn nào mình thí nghiệm cho đến lúc mà mình biết đó là sự thật, bao lâu mình mới tìm được sự thật đó.
Cho nên mình không hành không làm sao biết sự thật hết. Bây giờ ra có hỏi cái nào thiệt. Thì mình hành thì tự nhiên mình phải đi tới. Mình hành trong 6 tháng mình thấy kết quả là tâm tình tôi đã thay đổi rồi. Rồi hành tới 6 năm tôi thấy con người tôi đã khác. Vì mình hành tới vô cùng. Hiểu chưa? Không có phải thế mà sống một ngày, hai ngày mà làm thành công. Thấy không? Nếu tôi học cái pháp này vô, cái tôi đắc đạo liền. Không có gì đâu. Thấy chưa? Phật Thích Ca thành công còn phải thức đạo, còn phải hành chuyển nữa. Chứ không có phải là vô là tôi hành là tôi thành công liền nữa đâu. Cho nên cái tánh nóng con người là đem lại sự ngu muội và tâm tối sự chính mình. Cho nên phải bình thản, ta học nhẫn trước. Học nhẫn là để thiền chỉnh cơ thể để được nhẫn. Nhẫn rồi mới thiền từ bi, đó là sát suốt. Lúc đó chúng ta mới lựa được nào chánh tà. Còn nhẫn chưa học, từ bi chưa thực hiện, mà muốn có đòi đường chánh thì họ đưa hàng giả cho mình, họ nói chánh thì mình cũng nghe sao? Cho nên bạn làm sao bạn tin người khác nói, nhưng mà phải hành để tìm ra cái đường chánh, chính mình chứng nghiệm. Cho nên tôi nói trong băng rất rõ, phải mình chứng nghiệm, thực hành để chứng nghiệm. Từ đi từ tí không có nên nghe người trường pháp nói, nhưng mà không có sự thật. Cho nên cái phương pháp này mỗi người tu được chứng nghiệm đó, thấy mình thay đổi, hồi trước sao, ông này ông nói để đó, nhưng bây giờ tôi hành tôi thấy về, tôi thực khỏe, tôi thấy tôi sáng suốt, tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Càng hành nữa tôi thấy càng phát triển, mà tôi phải kiểm soát, không phải ông gì sợ. Bạn thấy không bao giờ bạn bị lầm đi cái đường này. Cái đường này là của mỗi người là chủ pháp, không phải ông Tám là chủ pháp. Được chưa? Cho nên ở đâu thì lạc, họ đặt ông Phật cao hết, không phải là chủ, là bị lầm. Cho bây giờ chúng ta mỗi người là chủ hết. Chúng ta phải học, làm biến thì ráng chịu đứng lại. Thì thằng nào chịu đúng thì thằng đó đi tới, và thằng nào làm biến thì đứng lại đó thôi. Thấy rõ như vậy chứ, cái quyền của mình, sở hữu chủ mình phải giữ. Tôi đạt được một ly, tôi được một ly. Tôi đạt một tắc, tôi được một tắc, chuyện của tôi. Chứ mỗi người ở thế gian mắt mũi tai miệng khác nhau, nhưng mà anh ba anh tư khác nhau. Mỗi trình độ khác nhau. Không mua, không bán được. Thấy chưa? Cho nên phải hành trong cái thức sáng suốt của mình, được tới đâu hay tới đó. Thì bạn đi học cái đạo nào mà bạn có cái chủ trương vậy là không bao giờ bạn bị lầm. Thấy không? Mà Mà ngoài cái chủ trương đó là bị lệ thuộc. Đó, ông thầy buồn cho cái phép thôi, mình như mình đa đeo đi được được phước. Mình tin tưởng, nhưng mà mình ráng bảo vệ cái bùa đó thì mình đã ráng chống cả cái ngoại xâm luôn. Thì cái của mình làm cho ông thầy bùa có làm kỹ gì đâu. Thấy chưa? À, rốt cuộc là cái sự dày công của mình. Sự phấn đấu của chính mình. Cho nên mình cố gắng tu để mình đi tới, mình thấy mình trở về thanh tịnh. Còn hồn của mình là đời đời bất diệt. Hồn làm chủ thể xác đâu, thể xác làm chủ cái hồn. Nếu mà thể xác làm chủ hồn, tôi kêu như nhà xác nó ra ngồi đi nghe, cần mời người bạn tới đây nghe làm. Bởi chúng ta dự động là truyền cảm với nhau rồi. Phải linh động không? Còn hồn phải điển không? Phải thanh tịnh không? Phải sáng suốt không? Thì chúng ta khao khát cái gì? Thanh tịnh và sáng suốt. Vun bồi thanh tịnh và sáng suốt. Thì cái pháp này là chỉ một phương diện hỗ trợ cho cái bản thể mà thôi. Lập lại trật tự cho bản thể mà thôi. Còn cái ý chí tu hành cái đó quan trọng. Chánh tà là do ý chí của bạn mà thôi. Nếu mà bạn được sự sáng suốt rồi bạn dùng cái ý chí đó lợi dụng. Sự sáng suốt, sự thông minh, giờ tôi đi cuồng gái là bạn là tà rồi. Thấy không? Bạn thông minh mà bạn đi xây dựng và giúp đỡ muôn loài vạn vật. Đó là chơi. Còn mà lấy cái sáng suốt mà đi cuồng gái là bạn tà rồi. Có gì đâu. Chánh tà đó là đường mình tạo thôi. Không có khối óc, không có mở được con đường nào hết. Mình là người có khối óc, mình phải tập trung để mình tìm con đường. Chánh giác. Trên tập của thế giới.
Dạ thưa thầy, nếu có ai tới gõ cửa hỏi tại sao chúng sinh phải tu thì thưa thầy xin trả lời thế nào cho đúng với tinh thần vô vi?
Đúng với tinh thần vô vi là tu là gì? Tu là tu bổ sửa chữa. Vì tôi thấy tôi yếu, tôi hẹp. Tôi tâm tối, tôi mới sửa chữa cho tôi sáng suốt. À, tôi thiếu cái gì tôi phải tu bổ. Chỉ mà tu càng ngày càng mạnh lên. Tôi bổ sửa chữa mà, căn nhà anh ở, anh chịu sửa chữa thì căn nhà anh tốt mà. Cái thể xác anh ở mà, anh đang sử dụng mà anh biết sửa chữa thì thể xác tốt. Chứ anh cứ lo bao đồng tiền mà anh không lo thể xác á, thì thể xác anh hơn. Người đời thì lo bao đồng tiền thôi. Đi dần có một đồng đến tới 10 cặp. Thì thể xác bệnh lên nó để trời giúp. Rốt cuộc cái tiền mà để dần này đâu có được ăn. Ai ăn ở đâu rồi họ mang bệnh. Họ không hay. Cho nên mình tu ở đây chỉ cho họ thấy rằng tu là tu bổ sửa chữa. Cơ thể phải tráng kiện. Tâm thần phải ổn định. Làm ăn mới phát đạt. Mình chỉ cái đó cho họ. Họ nghe hả mừng. Cái ông người đời người nào cũng bệnh hoạn á. Dẫn người này ghét người kia. Đó là bệnh rồi. Thấy không? Rồi mình chỉ cho họ. Giải tỏa được cái phiền muộn đó. Họ làm đại sự. Họ thích chứ. Cho nên sau khi các bạn học ở đây rồi, các bạn về các bạn thấy rằng tôi bây giờ thánh nhẹ quá. Bây giờ tôi thấy cha kia nặng, tôi phải giúp cái gì nó, cái đó là tự động. Cha đó nó khổ quá, nó lo cả ngày mà nó không được ăn cái gì hết. Mà tôi thấy rõ nó đang bị gọt ở trong cái cây mà nó tưởng nó sướng. Quanh quẩn có bao nhiêu công chuyện cả ngày đó. Nấu nướng buôn bán rồi cứ quanh quẩn bị cột chỗ cây, nó đâu có đi ra ngoài được. Bao nhiêu đó hoài à, tập nghiệp nó chỉ cho nó coi gì đi chơi. Nó thích rồi. Thấy không? Hồn nó đi chơi, sáng nó được cởi mở. Nó bị bó buộc trong đồng tiền. Cho nên tôi ở trước tôi ở Việt Nam tôi làm, tôi đưa 100 đồng cho anh buôn bán. Mà anh lần 100 đồng thì anh ăn 60, tôi ăn 4 thôi. Tôi thấy tôi thỏa mãn rồi, bây giờ chính anh làm, chứ tôi đã làm. Có nhiều người ta đưa 100 bạc, là 100, là cho họ có 10 đồng mà. Ở đời này họ là dễ đó, cho 20 là nhiều lắm. Tôi không chịu cái đó. Tôi đưa anh làm có. Tôi ăn 3, ăn 7 tôi không chịu. Năm 9 anh làm anh cho tôi. Thì tôi không có mệt. Tôi không có mệt. Thất bại là tiền của tôi. Nhưng mà thành công là công của anh. Anh được ăn nhiều hơn. Đó là đúng. Thành ra tôi không có tiền. Mà tôi mở nhiều tiệm. Rốt cuộc tôi không có quản lý. Thiên hạ quản lý toàn là mấy ông chủ không á. tới ăn 60% là nó chủ gì nữa. Anh là người phát lương cho tôi đâu cần phải nợ. Tất kỳ tôi có tiền xài dài dài. Anh hiểu không? Còn tôi ôm cái chuyện tôi ăn hết á, tôi khổ. Không bao giờ thoát được. Thấy không?
Hỏi, có người tu không cần giữ giới thì sao? Trả lời thưa, tu mà không giữ giới là hỏng và hoàn toàn thất bại trên đường tu học. Hỏi, người tu thiền có gì đặc biệt hơn người thường? Trả lời thưa, người tu thiền có thể làm một việc cho mọi việc, xây dựng nền tảng đại trí, đại dũng, khai mở chánh khí rõ rệt. Hỏi, lấy gì chứng minh? Trả lời thưa, tu thiền vô vi, có mắt mũi tai miệng như mọi người trên mặt đất, hành đúng pháp không áp chế tứ quan, ngũ tạng bằng một luận thiết tạo quốc khí ở bên trong, ngược lại sẽ hành thông trên mọi mặt, phá mê phá chấp, tiến hóa vô cùng, thấu triệt chân khí trời ban Mâu Ni Châu, bừng sáng khối óc minh mẫn, sống gọn thanh nhẹ, ảnh hưởng xung quanh thay đổi mê chấp trở thành thích giác và hòa đồng, thật sự biết thương yêu chính mình và quý trọng trợ Phật cùng nhân sinh, tình thương giàu dạt tận độ chúng sanh, tức là làm một việc tu cho tất cả mọi việc trở về thanh tịnh. Ở tương lai, nắm được và chứng nghiệm được ẩn tàng trong tâm thức của người thực hành chân pháp vô vi. Hỏi, người tu vô vi cần phải cầu xin van vái tha lực hỗ trợ sự tiến hóa hay không? Trả lời thưa, không cần làm phiền ai hết. Chỉ có chăm chỉ thực hành đúng pháp thì trình độ tiến hóa trên đâu cũng đều có ánh sáng từ vị bạn chiếu tận độ. Hỏi, người tu vô vi có ích gì cho quần sanh hiện tại? Trả lời thưa, người tu vô vi rất hữu ích cho quần sanh ở tương lai. Tự thực hiện một phương pháp khai tâm mở trí và gom gọn ý lực tận độ quần sanh, dấn thân vô quái ngại, lấy giải thoát làm phương châm tiến hóa. Cõi trời thiên đàng có thật, khai triển từ bi và nhị nhục, chuyên cần tu học độ tha, giải bỏ địa vị và không ôm chấp trước và trì trệ. Kẻ tự mình khai mở vui hòa tiến thức giác bình tâm chẳng tạo phiền, phát triển tâm lành minh thiện ác, cảm thông đời đạo tự tầm xuyên.
Hỏi, tu thế nào mới gọi là tinh tấn? Chưa, tu là phải tự thực hành từ giai đoạn một. Từ đời lãnh đạo, từ bên trong cho đến bên ngoài, phải tự minh kiểm chứng, minh đạo, không mờ ảo, mỗi mỗi điều do tâm kiến thành, mỗi sanh ánh sáng từ bi, lúc nào cũng bình thản định, càng ngày càng tự hiểu nhiều hơn, không còn sự ảo hư chứng ngộ nữa, tưởng về thực tế vô sanh, quân bình thanh nhẹ, giải mê phá chấp trong thực hành, kệ. Tự mình thức giác hướng về thanh cảm thức bền lâu tự thực hành, khi một muôn chiều không động tĩnh, âm tinh chiều giác cảm phân hành. Hỏi, muốn tu cho có trật tự thì phải làm sao? Thưa, muốn tu cho có trật tự thì phải vun bồi ý chí trước hết, thật sự hướng tâm về con đường giải thoát, tức là phần hồn phải luôn luôn nhớ ghi quê xưa, trốn khổ tức là cõi thiên đàng bất diệt, hướng về nền tảng tiến hóa vô sanh, ý lực sẽ được vun bồi càng ngày càng mạnh thêm. Mỗi giờ tham thiền là một cuộc thay đổi nhẹ nhàng của tâm linh, dần dần bớt tham thích chuyện đời thì mới cấy được phúc điền trong nội tâm. Quên đi sự mê chấp, tâm hồn phẳng lặng thanh quang xuất phát, mắt sáng mặt tươi, càng ngày càng giải bỏ nghiệp tâm, diệu thông thích pháp, tức là hiểu được đường đi của chính mình, trong lúc nhập định chẳng còn bơ vơ và khổ đau nữa. Kệ, thức hồn chẳng cảm bơ vơ khổ, ổn định tâm hồn định thức vô, lục trự quan khai tâm ý đẹp sửa mình tiến hóa, niệm Nam Mô. Người tu thiền là người muốn sung sướng hay không? Đáp, thưa, những người bằng lòng tu thiền là người ý thức được cuộc đời trầm luân trong khổ cảnh và muốn giải thoát trở về căn bản của môi sinh, tức là trước khi chịu lục hóa hóa sanh sanh, tức là trở về vương nguyên lý vô sanh thanh tịnh Phật Pháp, học nhịn nhục, dấn thân trong chu trình tiến hóa, chân lý sẽ được viên mãn và tròn đầy, đóng góp trong sự thật hòa tan với các giới, hay ở tương hành khai thông đời đạo, tự dập tắt nguồn lửa sân si, thức hồn thanh nhẹ thanh tịnh. Kẻ hồn vui đạt thức sanh tồn giải, cơ mật tối tâm nguyện chuyển hoài, thức giác trần tâm nay dẹp bỏ, quên đời minh đạo chẳng lầm sai.
Xin ông Tám minh giải. Ông Tám ơi, con muốn tu phải làm sao?
Con muốn tu thì con phải sử dụng cái tâm con và tin cái khả năng của chính con, từ khai sáng và từ khai thác cái địa thiên địa này là vũ báu cuối cùng của Thượng Đế, là ban một gia tài, một sự sản quý báu vô cùng. Mà con chỉ tu để khai sáng con thì muốn người nào thì con tu thực hành đi, để cho chi sáng tâm mình, lúc đó chúng ta mới ra sạc ra cảm lòng, để cho mọi người cộng hưởng sự thành công của chính mình, chỉ đến chúng ta là đạo. Ngài tu, đâu có khoe khoang là tôi đi tu sau này sẽ cứu mấy người, không. Ngài đi ra, vì Ngài ý thức cái tâm Ngài, muốn cứu độ những người đó, quyền lực trong tay mà cứu được người dân bị hại, thì Ngài chỉ có tu thôi. Thì tu Ngài hiểu cái khả năng, và cái từ bi, cái chuyển thức của con người. Do đó, Ngài làm một việc cấp trước. Thế cả chỉ tu mà nắm chứ đâu có tu với ai đâu. Nhưng mà sau này bây giờ thế chứ mấy ngàn năm biết với những người cứ tâm đề này. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta đang làm chủ những thiên địa này. Và khai sáng và khai thông được những thiên địa này. Thì chúng ta có thể giúp rất nhiều hơn cấp trực. Trong thật thà. Thực hành cách nào nói cách đó thôi. Không có nói thêm nữa. Không có bày hiện giả mà thâu bạc tôn tao. Thâu bạc tức là thâu mạng.
tu hay thiền có giống như là tìm cách quên đi sự thật ngoài đời không? Tu hiền là sự biết nào đó mà mình ai tự cho là đúng khác ngược với quan niệm của xã hội ngoài đời. Vậy ta cũng có thể nói tu thiền cũng có thể được xếp vào một loại tâm linh chứ. Bởi bình thường ai có vấn đề với xã hội mới tìm cách đi tìm lối thoát.
Tu là tu bổ sửa chữa, mình phải sửa mình. Tu là tu bổ những sự khiếm khuyết của chính mình và sửa chữa những sự quá lố của chính mình. Kêu bằng người tu, chứ tu không phải khép mình ngồi đó nói tôi tu, nhưng mà tâm tôi cũng ác. Tôi sợ ma, sợ quỷ, sợ người ta lường gạt là tâm tôi phải chuẩn bị ác rồi. Còn tu là sửa chữa, tự sự tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của mình phải bổ túc và sự quá lố của mình phải sửa chữa bớt đi cho nên mới đạt tới quân bình.
Cái duyên tu hành nó cũng phải có ngày thời gian, nó có cơ duyên. Nào mà người ta thành đạt, ai cũng muốn cống hiến cho người khác. Nhưng mà chưa đến ngày bây giờ, chưa thành. Rồi cố gắng thì chỉ tu. Rồi từ đó nó sẽ có ngày bây giờ, có cơ duyên. Nhiều khi các bạn nói sơ sơ mà có người ta nghe. Nhiều khi tôi cố ý thì tôi nói ông đó mà ông đã lặng. Vì sao? Vì cái nghiệp ông còn nặng. Sự tâm tối ông bị ràng buộc, không có mở được. Cho nên chúng ta phải học nhẫn hòa. Kỳ này nó không được kỳ khác. Lúc nào cũng vui. Và chúng ta thấy rằng càng chơi với những người bạn tâm tối, chúng ta rõ giá trị của nghiệp duyên. Nhờ nghiệp duyên hồn mới có cơ hội thích. Ràng buộc càng ngày càng thâm tối, bực tức mới tìm ánh sáng. Đó là đạo vàng đạo tự khắc được. Cho nên, cái duyên tu hành nó cũng phải có ngày thời gian. Cũng như ông Hoàng Văn Đức với tôi, chúng tôi gặp gỡ từ Việt Nam. Từ tặng ông của tôi tập đạo, ông bỏ thì tụ luôn. Nó làm việc của ông thôi. Mười năm sau mới gặp, vừa mới moi ra, té ra, vũ bao mà không biết. Rồi ngày nay ngài thực hành, ngài làm, đi tới. Cái đó đâu có phải của tôi, cái của chính ngài mở ra, trong đó nó có. Tôi chỉ mở tủ thôi, trong tủ nó thiếu gì, thiết ly, dẫn lời, tiến hoa, từng cách tai nạn. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta tu rồi, tương lai chúng ta thấy một y sĩ đâu có khó khăn. Chính tôi là y sĩ chân. Tôi không ăn bậy, tôi không nói bậy, tôi không có khùng, không có bệnh. Phải không? Nếu tôi chịu ăn bậy, tôi nói bậy thì ngày nào tôi sẽ khùng phạt bệnh. Thế chưa? Càng ngày ta niệm Phật rồi, ta không có muốn nói. Cái lời nói, cái hơi thở của chúng ta lúc nào cũng ấm êm và truyền cảm cho mình. Chúng ta có phung phí hơi thở mà để đi cài đầu. Thật ra hơi thở của người vương di càng ngày càng gọn lại và càng sử dụng trong lĩnh vực cần thiết và không sử dụng trong lĩnh vực không cần thiết. Cho nên, trong gia can chúng ta sẽ em, lời nói của mẹ hiền truyền cảm cho con, lời nói người vợ truyền cảm cho chồng, lời nói người chồng truyền cảm cho người vợ hôm nay. Đó, lời nói của người bạn truyền cảm cho người bạn. Thì hình đối đại nó sẽ đi tới sự công bằng. Và nó thấy rằng Thượng Đế đã gieo một hương lành cho chúng sanh. Và tới ngày nay chúng sanh chưa chịu học. Chúng ta được may được bao nhiêu sự lông lanh trong nội tâm mà người khác chịu học. Cho nên chúng ta chỉ nói cho họ thấy. Và họ thấy nghiệp duyên họ. Họ thấy lấy, họ lấy quán làm ăn.
Ở trong thích tu, con thích. Thích tu là tôi thích tu. Nghĩa với trời Phật biết tu. Thích trong cái tên nơi, nhất định tôi biết trong cái tu. Nhưng mà cái ngu tôi cũng giữ. Tu là tu bổ sửa chữa nó càng ngày. Thông minh càng sáng suốt hơn. Tu
mà càng ngày càng ngu, càng ý lại tu sẽ được.
Tu bổ sửa chữa là phải tử tu,
quyết định mọi sự việc.
Trong chương trình tiến hóa, tùy thể tâm tư chính mình. Mình ở giới nào thì mình trở về giới đó, rồi từ giới đó mới thăng hoa lên giới kia thì không có thể nhảy vọt được. Nhiều bạn ngu lắm, muốn đủ thứ, muốn thực hiện những cái gì và lấy lại những cái gì chúng ta đã mất mát, rồi muốn thành đạo, nhưng mà không thấy cứu cánh rõ rệt là thành đạo là khôi phục. Thì muốn thành đạo thì chúng ta phải qua một cái chương thử thách học hỏi. Bước qua những sự trong gai, kích động và phản động trong đời của chúng ta. Chúng ta chấp nhận. Nằm trên trong gai để tiến hóa, chúng ta cũng bằng lập. Nhất định phải đi tập. Từ bước một, chúng ta phải đạp qua những sự trong gai đó. Và chúng ta tiến thẳng vào nội đức. Để vun bồi cái thức hồi sinh bất diệt là phần hậu của chính chúng ta.
Không nên chán nản giữa cuộc hành hương. Chính tôi đã qua những cơn đó. Cho nên tôi mới nhắc các bạn rằng, chúng ta tu một thời gian rồi, ta đầm ra ta chán. Và tại sao? Tại vì chúng ta tu mà chúng ta không chịu xây dựng và không chịu ảnh hưởng cho người khác và không chịu giúp đỡ người khác tu như chúng ta. Có nhiều người tu ích kỷ, tôi tu cái này hay, tôi không cần, sau này tôi giỏi rồi tôi sẽ làm, tôi sẽ tỷ phú này thì tôi nói, lấy cái đạo tạo đời, không được. Chúng ta tu, chúng ta hiểu biết, đối với đồng loại, chúng ta phải đánh thức cho họ hiểu. Nói cho họ biết rằng, tôi nhờ bấy nhiêu công chuyện đó, mà ngày nay tôi mới được như thế này. Đó. Thì, cái phần đó cũng đủ rồi. Ảnh hưởng từ giai đoạn, thì các bạn mới tiến, các bạn không có chán ngán. Một chuyện mười là cũng đủ rồi. Tất cả mọi người đồng tiến, theo nhịp tiến, và trình độ sẵn có của họ. Các bạn thấy cũng sung sướng rồi. Cho nên chúng ta tu, càng tu thì càng gặp trở ngại. Cái trở ngại của nội tâm đó đương nhiên phải có, bởi vì cái đi lên luôn luôn bị thử thách. Bạn có bao nhiêu thì nó dục nó lên trên đó, từ đó rồi nó hết sức rồi, nó chưa có trình độ, nó phải hồi trở lộn lại. Khi bắt các bạn bước vào ngồi thiền thấy thanh nhẹ, một chặt nó hồi trở lộn lại, nó làm nặng trược. Các bạn không nên chán ngán vì cái đó. Khi các bạn đạt được thanh, phải đem cái thanh xuống, cái giới trược thử rồi còn thanh không. Nếu mà các bạn nhập vào trong khối trược và trược theo nó, thì tự nhiên cái phần công phu đó chưa có kết quả. Cho nên tự kiểm mỗi đêm, tự thi mỗi đêm để tìm hiểu trình độ tiến hóa của chính mình.
Cho nên nhiều bạn tu muốn sống đời đời, rồi thấy ai chết lo. Mỗi người đều có một nghiệp quả của họ. Họ học hết bài rồi họ phải đi. Họ có cái câu chuyện của tiền kiếp. Mà các bạn tu thanh tịnh rồi các bạn chấp nhận rằng tiền kiếp các bạn đã làm sai. Thấy rõ quá trình của các bạn, bạn mới chấp nhận được. Còn người khác nói làm sao tin? Đó, cũng như những cuốn địa ngục du ký nói tình trạng này, cái nọ, sự phân xử của địa ngục, của du dương dương, rất phân minh. Các khi các bạn đọc, các bạn chấp nhận là đúng. Như vậy, phải xử vậy nó mới đúng. Nhưng mà làm sao các bạn tin? Lại các bạn muốn sánh cái tội của bạn. Thấy chưa? Bác là nó lăn xả vô. Đó, tôi đã làm cái tội đó, tôi phải chấp nhận cái đó. Bây giờ tôi phải ăn năn hối cải và tôi tu. tôi mới giải thoát. Các bạn tu để làm gì? Tu để giải thoát chứ. Tu để mang thêm nợ à? Cho nên, trong cái tâm lý của các bạn phải sửa chữa, rồi các bạn mới giải thoát được. Rồi các bạn càng vun bồi sự sáng suốt, các bạn thấy, các bạn cần phải học hỏi nhiều hơn, cần có nhiều cơ hội kích bác để tới với các bạn, mà để các bạn học nhiều hơn. Bởi vì các bạn đã chịu đựng trong cái cơn vầy xéo là cái cơn tiến hóa vô cùng của tâm linh. Các bạn đã thấy rõ rồi. Đức Sư Thi cũng vậy. Ngài cũng bị vô cùng về thể xác. Thích Ca cũng vậy. Vô cùng trong dịch đoạn. Nhưng mà Ngài cũng đến. Vì sự cương quyết của Ngài không thay đổi. Lúc nào cũng vậy đó thôi. Cho nên Ngài đạt được cái gương lành rất tốt để chúng ta soi mặt chúng ta. Thấy rõ hành động tâm tối của chúng ta. Thấy rõ sự ngu muội chậm tiến của chúng ta. Chúng ta mới tiến qua được. Chúng ta mới giải thoát được. Chúng ta phải rõ tại sao tôi phải tu. Vì tôi thiếu sót. Các bạn tu đều là người thiếu sót. Tu bổ sửa chữa cho nó tốt hơn nữa. Nếu các bạn đầy đủ, các bạn đâu có tu. Các bạn là ngon lành đâu có tu. Làm tiên làm Phật. Cũng ở trong cái bẫy bạ mà ra hết thảy. Chính thể xác của tôi thấy. Trong sự sai lầm vô cùng, chúng ta mới đi sửa tới vô cùng. Ngày này tôi tu là để tôi sửa, chứ tôi làm sao tôi giỏi hơn người ta được. Làm sao tôi giỏi hơn các bạn được. Cái đường tôi đi là đường của các bạn đã và đang đi. Rồi chúng ta trao đổi, rồi chúng ta đi học thêm nữa. Hàng tuần chúng ta gặp nhau đi trao đổi, để học thêm. Nhưng mà nhiều người đang thắc mắc, được biết, muốn biết cái tiền kiếp của chính mình. Mà người khác nói làm sao mình tin, bởi vì mình đã ở trong sự ngu muội. 9 tháng 10 ngày giam hãm trong cái bóng tối, trong bụng mẹ rồi đưa ra, rồi hưởng được chút ánh sáng đây. Rồi muốn biết đủ chuyện thật. Nhưng mà đó là thật sai lầm. Chỉ có tu để bạn khai triển cái bóng tối trong nội tâm nội tạng của bạn đây. Rồi các bạn thấy thật sự sáng suốt. Thấy sự sai lầm của chính bạn. Bạn mới thật sự là ăn năn hối cải sửa chữa. Cho nên nhiều người ở địa ngục chết rồi xuống địa ngục bị giam hãm, bị giáo dục cho nó hồi sinh lại để nói cho dương gian nghe rằng không nên làm những điều sai quay đó. Nhưng mà mấy ai tin. Nhưng họ vẫn tiếp tục. Cho nên phải cho họ đụng. Chúng ta có cơ hội đụng là quý. Có cơ hội học. Chúng ta vấp phải thì chúng ta mới có cơ hội sửa để tiến qua. Còn nếu mà chúng ta không vấp phải, không bao giờ chúng ta chịu sửa. Các bạn nhìn nhận điều đó. Sự sai lầm mọi người đều có. Cho nên chúng ta phải ăn năn hối cải. Phải tìm hiểu lấy ta. Cho nên phải nói tôi tập đối. Tôi phải tìm tôi ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu. Thực chất của tôi là gì? Thì tự nhiên các bạn sẽ trở nên một người nghiêm trang và sáng suốt. Vì các bạn tìm hiểu được các bạn rồi. Các bạn là một người có vị trí. Chủ nhân ông có tiểu thiên địa. Đang trù trì trong cái thể xác. Hòa hợp với cả không vũ trụ. Thành ra sự nghiêm trang nó sẽ về với các bạn. Nghiêm trang nó do đâu ban bố cho các bạn? Trách nhiệm của các bạn đối với bản linh trong tiểu thiên địa này. Cho nên các bạn phải chịu trách nhiệm xây dựng vạn linh trong tiểu thiên địa này. Để dẫn tiến cho nó vượt qua những cái sự bão bùng nguy hiểm. Trong cơn động loạn suy tư eo hẹp, mà nó làm cho chủ nhân âm bơ vơ, không tiến nổi. Khi chúng ta ý thức được rồi, chúng ta phải trách nhiệm sửa chữa đó, nó trở nên con người nó nghiêm trang, và lại sáng suốt hơn. Đó, các bạn mới thấy rằng, các bạn tu về vô vi, là các bạn học viên các càn khôn vũ trụ. các bạn bước vào trong cái cửa trường đại học của các không vũ trụ. Càng ngày càng học, càng nhận bài, càng trả bài, tiêu hóa. Trả chúng thì các bạn được thăng nhẹ, trả không chúng thì các bạn phải tái học. Cho nên đương nhiên phải có, cho nên không thăng trách ai hết. Cho nên nhiều người tu trách cam trời, cách trách cam Phật. Tôi làm cái bàn thờ tốt đẹp, mỗi ngày phụng sự, bốn lần tứ thờ. Nhưng mà ngày nay tai nạn cứ tới trong nhà hoài. Tại vì sao? Tại không chịu sửa tâm. Bề trên cho các bạn học để sửa tâm, xây dựng tâm tánh để tiến hóa, chứ đâu có kêu các bạn sửa cái bàn, cái ghế, mà đem được cái bàn, cái ghế đi đâu. Cho nên sự sai lầm của mình lại không chấp nhận, rồi đâm ra bảo vệ sự sai lầm. Nếu mà ai khuyên mình sửa nội tâm là trách họ. Cái nội tâm tôi đã làm gì mà kêu tôi sửa? Tôi cả ngày tôi lo tôi phụng sự cái bàn, tôi thắp nhang vậy mà nói kêu tôi sửa cái gì? Nhưng mà kỳ thật bên tâm không chịu sửa. Cho nên không đắc chứng. Cho nên tu phải sửa bên trong. Các bạn biết lo bàn thờ thì các bạn phải dọn cái bàn thờ đó vào tâm. Cái bàn thờ đó nó mới là chánh đạt. Chứ còn ý lại nó cái bàn thờ cũng không chánh đạt. Các bạn vun bồi được cái thanh điển và thanh điển của các bạn hòa hợp được cái thanh quang ở bên trên. Đó là bàn thờ chánh tâm rồi. Bàn thờ các bạn được trong lành rồi, sáng suốt rồi, nhẹ nhàng.
Thưa Thầy, cái tu mà chưa ý thức tu để làm gì, hành để làm chi, hay tu theo xu hướng? Vì thấy người ta tu mình cũng tu theo, hoặc là theo thiên cơ thay đổi. Thì người tu đó có thật sự là tu hay không?
Nói chuyện tu là nó có cái duyên an bài để tiện kiếp. Và cái đại nguyện của nó có, nó nghe qua là nó đi tìm tu. Chứ không khi anh đi bắt buộc người ta tu không ăn tu. Nó chưa tới trình độ, chưa tới ngày giờ. Cái duyên nó đến là nó tu. Đã an bài sẵn hết ngày giờ nào nó sẽ thất bại và nó sẽ đi tu. Có sẵn đặt. Chứ không phải nên từ thử, từ chơi. Cái đó, người không biết mới nói vậy. Còn người biết là tự nhiên trong tâm người ta phấn khởi và là phải cần tu hơn. Tôi sẽ đem lại gia tăng sự sáng suốt cho chúng tôi và tôi sẽ được nhiều phước hơn. Nào, có những người nói, để tôi thử tao thì nó tôi chút thôi là người không biết. Mình không nên chấp người đó. Những người đó không hiểu, nó muốn tập thể thao thì để nó tập. Cũng lợi cho nó mà thôi. Nhưng mà nó không có được kết quả tốt đẹp trong tâm hồn của nó.
Đúng như tinh thần vô vi là tu là gì? Tu là tu bổ sửa chữa. Vì tôi thấy tôi yếu, tôi hèn, tôi tâm tối, tôi mới sửa chữa cho tôi sáng suốt. Sao? Tôi thiếu cái gì tôi phải tu bổ cái này. Khi bằng tu. Tu càng ngày càng mạnh lên. Tu bổ sửa chữa mà căn nhà anh ở, anh chịu sửa chữa thì căn nhà anh tốt mà. Cái thể xác anh ở mà anh đang sử dụng mà anh biết sửa chữa thì cái thể xác anh tốt. Chứ anh cứ lo ba đồng tiền mà anh không có lo thể xác thì thể xác anh hư. Người đời thì lo ba đồng tiền thôi. Ở đây dành có một đồng đếm tới mười. Cắt. Thì thể xác bệnh nó là để trời giúp. Rốt cuộc cái tiền mà để dành này đâu có được ăn. Ai ăn ở đâu rồi họ mang bệnh. Họ không hay. Cho nên mình tu ở đây chỉ cho họ thấy rằng tu là tu bổ sửa chữa. Cơ thể phải tranh kiện, tâm thần phải ổn định, làm ăn mới phát đạt. Mình chỉ cái đó cho họ. Họ nghe họ mừng. Vì ơn người đời người nào cũng bệnh hoạn hết à. Dẫn người này ghét người kia, đó là bệnh rồi. Thấy không? Rồi mình chỉ cho họ giải tỏa được cái phiền muộn đó. Họ làm đại sự. Họ thích chứ. Cho nên sau khi các bạn học ở đây rồi, các bạn về các bạn thấy rằng tôi bây giờ thánh nhẹ quá, bây giờ tôi thấy người cha kia nặng tôi phải giúp cái gì nó, cái đó là tự động rồi. cha nó khổ quá. Nó lo cả ngày mà nó không được ăn cái gì hết. Mà tôi thấy rõ nó đang bị cột ở trong cái cây mà nó tưởng nó sướng. Quanh quanh quẩn quẩn có bao nhiêu công chuyện cả ngày đó. Nấu nướng buôn bán rồi cứ quanh quanh quẩn quẩn bị cột chỗ cây đó, đâu có đi ra ngoài được. Bao nhiêu đó hoài à. Tội nghiệp nó chỉ cho nó. Cho nó có dịp đi chơi. Nó thích lắm. Thấy không? Hồn nó được đi chơi, xác nó được cởi mở. Nó không bị bó buộc trong đồng tiền. Cho nên tôi hồi trước tôi ở Việt Nam tôi làm, tôi đưa 100 đồng cho anh buôn bán. Mà anh lợi 100 đồng thì anh ăn 60, tôi ăn 4 thôi. Tôi thấy tôi thỏa mãn rồi, bây giờ chính anh làm, chứ tôi đã làm. Có nhiều người đến đưa 100 bạc, lợi 100, là cho họ có 10 đồng à. Ở đời này họ là dễ đó, cho họ 20 là nhiều lắm. Tôi không chịu cái đó. Tôi đưa anh làm mà có, tôi ăn 3, anh ăn 7 tôi cũng chịu, 59 anh làm anh cho tôi. Thì tôi không có mệt. Thất bại là tiền của tôi, nhưng mà thành công là công của anh. Anh được ăn nhiều hơn. Đó là đúng. Thằng đó tôi không có tiền, mà tôi mở nhiều tiệm, rồi rốt cuộc tôi không có, quản lý. Thiên hạ quản lý toàn là mấy ông chủ không á. Anh ăn 60% là anh ăn chủ gì nữa. Anh là người phát lương cho tôi đâu cần phải lo. Tới kỳ tôi có tiền xài dài dài. Anh hiểu không? Còn tôi ôm cái tiệm tôi ăn hết á, tôi khổ, không bao giờ thoát được. Thấy không?
Thì phương pháp công phu chỉ có bao nhiêu đó, nhưng mà cái ý lực của chúng ta phải hiểu rõ đường lối tại sao tôi phải tu, tôi để làm gì, hữu ích gì trong một cuộc sống của tôi. Tôi tu để tôi đạt sự quân bình, để gia can tôi được bình an, khối óc tôi được bình an, đồng loại của tôi đối đãi với nhau hợp tình hợp lý hơn, thay vì cạnh tranh giết chắc mà không ai đi đến đâu. Phần hồn không chết, nó chỉ sống tùy theo trình độ của nó mà thôi. Kẻ ác thì làm ác quỷ, kẻ hiền thì làm thiện nhân đi lên, kẻ tu rốt ráo thì ở xứ Phật học đạo. Thì mỗi người có trình độ, cho nên phần hồn không chết. Chúng ta hiểu được phần hồn không chết thì chúng ta phải lập lại trật tự cho chính mình. Dù thời gian mượn xác phàm, quy định bao nhiêu năm ra đi cũng là ổn định. Không có bận rộn và không có làm phiền hà gia can. Và người kế tiếp sẽ noi gương đó mà đi. Nhân loại sẽ đi và sẽ sống và chấp nhận sự kích động và phản động, hóa giải sự kích động và phản động và sống trong hòa bình, thương yêu, cởi mở, nhận lấy tình thương đạo đức làm khí giới hỗ trợ cho nhân sinh, thì mặt đất mới có hòa bình.
Chưa biết tu hành là gì. Không nghe nói tới cái pháp tu thiền, cũng chỉ nghe chuyện mà thôi. Tôi kêu cũng là ông nay nhờ sự hướng dẫn của một bà bạn thì em đến đây không biết gì hết. Đến đây đầu tiên như là học trò với ông giáo vậy.
Ông trời mà nghe chị nói ông với con gái ta nó xạo. Học đây nó xuống thế gian cho nó tu mà nó chưa biết tu. Bây giờ mẹ chưa?
Sáu đứa con.
Sáu đứa con. Tao sai sáu ông tướng đầy nó tới ngày nay mà nó tu. Nó đã là phước. Tu phước là chị. Chị đã tu phước ngon của nó. Đừng có nói tôi không biết tu. Đừng có thấy ông thầy Thiền là quan trọng. Đừng có thấy ông thầy Cha Nhà Thờ là quan trọng. Đừng thấy ông Tám là quan trọng. Tôi đã làm. Tôi đã chịu qua gian khổ rồi. Tôi đã chịu qua tất cả những sự đua cay chắc đắng mặt vọt bùi tại gia. Ngày hôm nay tôi hai chữ tóc lên đầu. Ngày hôm nay tôi có phước. Tôi biết có đạo. Tôi biết có đạo. Đó là tôi. Bây giờ cái pháp thiền làm cho cơ tạng thanh nhẹ thì tôi chưa biết. Cho cuộc việc tu là tôi biết rồi. Đừng có nói là mấy ông thầy tu giỏi hơn tôi. Chắc mấy ông tu đã để con đâu. Ta chịu khổ đâu, chịu nhục đâu. À,
ông chỉ nói lóc lóc nói lời mấy lời minh triết thôi, chứ còn ông chưa chịu khổ, chưa mang nặng để đâu như tôi, chưa bị nhục như đâu. Tôi đã bị nhục mạ nhiều. Hôm nào thì tôi thấy khổ không? Thấy sướng. Cái cảnh khổ đó mới có duyên để hiểu đạo và thực hành. Đó là trong đường lối mầm móng tiến tới đạo pháp rõ ràng. Cho nên đừng có chê mình đừng uống. Rồi cái phương pháp truyền thanh nhẹ, tôi nghe được năng học đó, đó là kỹ năng mà. Thế các đạo đó ông trời ông nói con gái tạo cũng có tạo, con gái tạo không. Đó.
Không có cái ngu.
Không có ngu.
Dạ ngu lắm.
Không có ngu lắm.
Dốt.
Không có ngu
là dốt. Dốt có thể.
Biết để dành cho con mình, cho đứa con ăn là học từ bi rồi. Và đã thực hiện từ bi rồi. Nhìn cho con ăn đó là học từ bi. Tình mẹ đối với con đã thực hiện từ ăn. Ông trả lời xin. Trả lời bỏ chữ đó. Hiểu không?
Được hỏi tiếp. Kính thưa Thầy, chừng nào mới nói được chữ tu? Ai mới nói được là mình tu? Chẳng lẽ ngồi nhắm mắt là mình tu?
Tu là tu bổ sửa chữa. Chứ không phải nói quảng cáo tôi là người tu. Tu là tu bổ sửa chữa. Tu trước khi anh nắm đánh, trước khi anh giận hờn, trước khi anh ngu muội, bây giờ của anh có thông minh không? Trước khi anh thiếu nhịn nhục, bây giờ anh bằng lòng nhịn nhục không? À, trước khi anh buồn, bây giờ anh vui không? Người ta nhìn mặt, người ta biết tu là phải tu sửa. Nếu không sửa thì Chúa cũng bỏ tay. Cho nên Chúa luôn luôn cho chúng sanh có cơ hội tự thức. Tu bất cứ tôn giáo nào cũng phải có cơ hội tự thức. Nếu không có tự thức thì Chúa cũng bỏ tay. Cho nên cho chúng ta thấy có địa ngục, có thiên đàng do tâm mà thôi.
Và mình tu để làm gì?
Mình tu để mình kiểm soát mình. Với pháp lý vô vi để tự kiểm soát mình. Và tự thích tâm trong chu trình tiến hóa. Lợi ích cho hồn lẫn xác. Chứ phải tu để người ta thắp nhang, thắp đèn hay là chế dầu ở đóng nguyệt liễm. Rồi mình đi cầu xin cho họ cái lần này mới làm được cái đó. Không có khả năng làm. Sự thật con người là phải tự tu tự tiến mới là được. Không có lợi dụng cái pháp được cái gì.
Dạ kính thưa Thầy, nếu nói về đạo giáo thì có người thì chú tâm vào cái áo của nhà tu, nghĩa là pháp giáo nhà tu, và có đạo vô vi ở đây, và nhận thấy là có lẽ không có chú tâm vào cái áo nhà tu.
Có chứ, dạ. Chúng tôi rất chú tâm cái áo nhà tu. Vì chúng tôi bình thường sân si mang cái áo như là dưa giấy. Và bây giờ tôi bỏ bản tánh sân si, tôi bận cái áo lụa nhẹ nhàng. Mà đâu ai thấy. Nó ở trong thức.
Thì có những người tu thì đi đến cái chỗ gọi là chân tu thì không nói làm gì. Như có những người cũng mặc áo nhà tu nhưng mà coi như là chỉ tu lấy cái hình thức gọi là trung tướng chứ không phải là trung tâm. Vì vậy thì những người trung tướng đó có đáng được coi là nhà tu không?
Cái đó là họ đáng hay không là họ phải coi họ. Mình không có quyền coi họ. Bởi vì việc họ làm thì họ phải gánh chịu. Và việc ta làm thì ta hưởng. Cho nên mình ngồi đây mà mình nói rằng tôi phải tính chặt ông đó là nhà tu. Là mình là người lầm đường trước. Còn cái ông kia ông có lầm lỗi á, thì địa ngục cứ ghi chép và sẽ xử ổng. Rồi ổng sẽ được học cái trước mình. Rồi mình đi sau rồi mình cũng đi đường ở tù của ổng vậy thôi. Mình đừng có phê bình người ta. Chuyện người ta tu. Người ta làm bậy vì trình độ người ta tới đó. Mình nói người ta làm bậy chứ vì người ta họ thấy đúng. Họ làm. Mình đừng cho họ là làm bậy. Nhưng mà qua cái đó rồi họ mới thích.
Kính thưa Thầy, làm sao để cho những người trẻ ý thức được đường tu?
Người trẻ là ông trời đã sắp đặt hết rồi. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, sống trong kích động và phản động mới chịu đi tìm đường đường tu. Cho có nói gì nói nó không tin đâu. Mọi người có căn tu từ điện kiếp tới, mới năm sáu rưỡi nói chuyện tu, nó biết niệm Nam Mô Di Đà Phật. Để hình Phật nó biết xa, đó là chính mình nó kịp. Kiếp trước đã có tu, thì bây giờ mình có thể dẫn dắt nó thiền được. Cho người, cái luật tự nhiên đang dạy mà, đang dạy mọi người học trong sự kích động và phản động. Cho nên bây giờ xã hội tốt lắm, có nhà trường, giáo dục để nó phát triển tâm thức nó. Hạn nhất là xã hội Mỹ, mỗi người một đơn vị rõ ràng. Tương lai nó học xong, lớn lên, nó cũng phải mua nhà, mua cửa, tự lập gia đình, là giúp cho xã hội, kinh tế càng ngày càng tốt. Đường lối của chính phủ và chị rất tốt. Còn cái chuyện tu là tùy duyên của nó. Tới đó mà nó là kiếp trước có tu là nó gặp là nó, chính nó đi tìm pháp tu. Chứ không bắt buộc nó tu được.
Cho nên tôi nói tu vô vi là khác hơn một môn khác nào ở mặt đất này. Nó trực tiếp luồng điển cái của vũ trụ, cần giáo dục dạy dỗ cho nó từ yếu hèn tới dũng mạnh, không lệ thuộc, chỉ có luồng điển cái giết nó thôi chứ không có ai giết nó được. Cho nó khác, vì nó cứ hướng tâm tu như ma quỷ tới phá mà qua ma quỷ theo không kịp thì tự nó rớt thôi. Dốc lòng lo tu, vì nó bám theo mình mà bám không được mình tự nó rớt thôi, không có ăn chung gì hết. Cho nên các bạn thấy ma, thấy quỷ, thấy cảnh này không ăn chung gì hết. Rồi sau này mình là cảnh, cảnh là mình, lúc đó là mình chứ mình an tọa để xây dựng cơ đồ tâm linh cho chính mình và tận độ quần sanh ở tương lai.
Cho nên người tu vô vi nó phải có dũng hành, nó mới đạt sáng suốt. Bây giờ chúng ta tu, cắm đầu là tu, kiên nhẫn là tu. Có pháp nắm được rồi cứ kiên nhẫn bao nhiêu đó đi tới, sẽ có kết quả. Cho nên nhiều người tu vô vi nhìn lại quá trình chúng ta chưa tu biết bao nhiêu động loạn. Ngày nay chúng ta đã dẹp bỏ được một phần lớn rồi. Nhưng mà cái nghiệp duyên, ý lực nó lôi cuốn, nghiệp lực nó lôi cuốn, thì không sao nào, không thế sao, không sao mà quên được cái chuyện tiền kiếp của chính mình. Nay nó bày chuyện này, mai bày chuyện nọ, mốt bày chuyện kia, làm chúng ta giấy đậm thêm. Là chuyện ở đâu chứ không phải chuyện của chính mình. Mà từ nó nhiều kiếp gom gọn ngày hôm nay nó hội tụ. Thì khi mà chúng ta thấy rõ rõ đấy là, thì lấy nhân nào quả nấy. Bây giờ những cái nghiệp lực mình nó lôi cuốn chúng ta là cái chuyện hồi xưa chứ không phải chuyện bây giờ. Chính ta làm, bây giờ ngày hôm nay ta nhìn nhận cái luật nhân quả nó có. Hiểu được cái bộ luật nhân quả đó, con người dễ tu, dễ tiến. Nhân nào quả nấy, chúng ta gieo nhân lành có quả tốt, mà nhân xấu thì có quả xấu. Cái những chuyện trước mắt chúng ta là quả từ tiền kiếp đem lại. Cái bộ luật siêu nhiên nó có hết, chứ không phải không có. Cho nên nhiều người nói tôi cháu cần ông Phật, chuyện của ông đâu phải tôi lo. Tôi lo tôi ăn chơi cho sướng, nhưng đừng nói bật nữa. Vô nhà thương là bệnh, bác sĩ cũng bó tay không giải quyết được. Luật là luật, không sửa đổi được. Đừng thấy ngon lành vậy chứ vô nhà thương, ô, rất tiếc ông bị căng xe rồi. Là thôi, đi à. Cái đó là biết trước lúc mình chết, dằn dọc tâm thức đủ chuyện hết, không có cái gì đâu đó, không có ai đánh mình. Mà chính mình thấy là mình khổ quá chừng. Trong cái khổ đó mới thấy trước kia mình đã làm nhân không có tốt. Mình gieo nhân không tốt thì gặp hai kết quả sau ngày hôm nay. Chúng ta người tu vì vô vi hướng về thanh tịnh thấy rõ cái luật nhân quả. Tu dốc lòng tu, mặt mày phải sáng, mắt phải sáng, nó mới có linh khí. cái linh khí nó mới giải tỏa được tất cả những sự phiền sai quấy trong nội tâm. Cố gắng tu, người nào cũng thư tăng. Chính bản thân tôi, ngày đêm lo tu, tới bây giờ mấy chục năm phải lo tu, lo thiền. Mặt mày nó được tươi sáng, khỏe mạnh, càng ngày càng có dịp may và khỏe, sáng suốt, minh mẫn. Thì các bạn cũng thấy rồi, người ta 70 tuổi là người ta thấy bấn loạn nhiều lắm rồi. Tôi 72 tuổi tôi cũng vẫn khỏe, vẫn vui với tất cả các bạn. Các bạn sống cái gì, cách nào tôi sống cách đó, tôi vẫn vui với tất cả mọi người. Nhờ cái gì mà tôi được? Tiền nhiều ư? Cha mẹ tôi để gia tài lại cho tôi không? Có đồng xu. Tôi có cái tâm tu thôi. Tôi có cái tâm thương mình là tu. Cho nên là chánh gốc. Thương mình là tu. Còn người nào bỏ tôi là người đó ghét họ. Chắc chắn là tánh tình thay đổi. Hướng ngoại thị phi. Chê bai đủ thứ mà chính mình hư không biết. Mình đem trưng bày chợ mua không ai mua. Bán không ai mua. Mình hư hết nhưng mà tưởng là mình bệnh. Cho nên người tu thanh tịnh chỉ biết cười thôi. Với cái nhìn đó mà thương hại. Không biết làm gì hơn. Vì con đường đi họ hướng về cái nhân không có lành thì quả họ không có tốt. Rốt cuộc mình thấy cái léo léo đôi môi nhưng mà không bao giờ giải quyết chuyện của nội tâm được. Xưng hùng xưng bá rốt cuộc rồi chết cũng như cho chết mà thôi, không có tiến triển được. Còn cái này chúng ta mỗi đêm mỗi tu mỗi lo cho phần hồn. Nay các bạn cấy một chút, mai các bạn cấy một chút. Rốt cuộc rồi cái mảnh đất nó sẽ thành một đất lành và tốt. Bạn tu đêm đêm tu lực, gieo trồng một cái phúc điền trong nội tâm. Sau này mình có thoát ra, cũng có chỗ dừng chân để tiến tới, để tiếp tục trong hành trình sửa tâm và tiến hóa. Mọi người chúng ta ở trong cái nghịch cảnh của gia can là để cho gì? Để chúng ta sửa tâm mà thôi. Tâm chúng ta không tốt, ác độc, mới gặp nhiều sự gây cấn của gia can. Nhìn lại, tâm mình không có tốt, mình ráng sửa, trở về quân bình, sáng suốt, tâm từ bi, thì mới ảnh hưởng được những người ở xung quanh. Đừng tưởng ta lành, mà quá trách người khác. Càng trách càng sai, cũng như lún bùn nữa. Càng ngày càng đau khổ. Rớt xuống vũng bùn mà càng cửa quậy thì càng lún sâu. Cho nên nhiều người đi đi xấu, nói xấu người khác, thị phi chuyện người khác. Càng ngày nó càng thị phi. Càng ngày nói chuyện người ta không, mà chuyện đó nó không lo. Thì nó lo tạo cho cái gia căn không có ổn. Những người xung quanh đều bất phục nó. Là tại vì nó tạo cho nó không được tốt. Chúng ta người tu thanh tịnh chỉ biết tội nghiệp, không biết làm sao vì đường chúng ta đang đi trở về sự giải tỏa và hướng về con đường thanh nhẹ, tiến thân. Còn đối phương, những người đi sai là nó chỉ giấy động thêm thôi. Càng ngày phong phú trong sự giấy động, thị phi, ác ý mà tưởng mình thiện lành. Cho nên người tu vô vi nó phải có dũng hành, nó mới đạt sáng suốt. Đêm đêm cứ hành thiền. Các bạn thấy nó bực bội, đêm nay tôi thiền không được. Cố gắng chết bỏ, bắt nó phải làm. Bắt nó phải thiền, bắt buộc nó phải làm đúng giờ. Giờ nào thiền đúng giờ nấy. Không có sai chạy. Không thiền được phải bắt nó niệm Phật. Phải chiêm ngưỡng. Đấng sáng suốt từ bi. Để hướng về đó giải tỏa sự ơ trục trong nội tâm đó, thì nó mới có cơ hội tiến qua. Nay làm chút, mai làm chút, nó hội tụ kết thành tốt đẹp. Chúng ta đây mỗi người tu chút thôi. Ngày nay chúng ta cũng số người ngồi xung quanh đây vui trong thanh nhẹ, vui trong thanh tịnh, buông bỏ chuyện đời, càng ngày càng thấy rõ mình hơn. Và cả thấy sự sai lầm, trì trệ, tham dục của chính mình không dứt khoát được. vì sự tham dục mà nó đầy đọa tới ngày hôm nay. Triền miên như vậy. Khổ cảnh tham dục. Có vợ có chồng rồi đẻ ra một cục tham dục nữa. Nó rồi nuôi lớn lên nó làm 10 cục tham dục nữa. Rồi cứ triền miên trong tham dục thôi, không có phát triển được. Suốt kiếp không phát triển được. Cho nên người tu phải dứt khoát thất tình lục dục. Nhân duyên trở về thanh tịnh mà tiến hóa, đó là một cơ hội mình có thể nắm vững trong lúc lâm chung, mình ra đi trong sáng suốt, không có cầu trận xin ai. Cầu có pháp mà chúng ta lượm được pháp rồi mà không hành thì uổng cho một kiếp người. Lượm được cái pháp là hành. Tại sao chúng ta phải vừa hành? Vì người đi trước sẽ thành công, chúng ta là người tiếp tục. Chúng ta thiếu hành cho nên chúng ta chưa thành công đó thôi. Phải thức hành cho kỳ được thì kết quả nó sẽ đến.